Thì cái gương mặt không thể nào hiền được hết á, thấy chưa? cái gương mặt chỉ là cái công cụ của cảm thọ thôi. Cho nên khi mà mình huấn luyện cái cảm thọ mình đó, mà cái trở thành cái cảm thọ hiền lành, khả ái, dễ thương, dễ mến, thì mình sẽ biểu hiện ra một cái gương mặt rất là từ ái, hiền lành. Nhớ về thực tập nha, đây gọi là tâm hiền. Thực tập cái tâm hiền, nó kế bên cái tâm từ. Đây là cái bước ban đầu để mình thực tập cái tâm hiền. Sau đó mình bước lên thực tập từ tâm, rồi mình mới thực tập từ luôn được tâm, biến luôn được tâm được. Nhớ là hàng ngày thực tập, và nhất là mấy cái lúc mà mình giận, mình bực ai đó, mình vô mình đòi một cái hiền nhé, dịu nghe con, dễ thương đi con, hay lắm, thực tập đi rồi sẽ thấy. Rồi lúc nào đó mình thực tập xong rồi đó mình bỏ cái gương ra, rồi mình nhìn cái mặt mình coi vô cùng dễ thương. Mà hồi nãy trước khi đó mình bực, nó quạo ha. Thực tập cái này trong 10 phút, 15 phút rồi mình ra mình sẽ nhìn thấy gương mặt mình nó khác rồi. Tại vì cái chuyện cái cảm thọ ở trong, cảm thọ là gốc. Còn cái mặt ở ngoài, ví dụ mình đang bực, mình ráng mỉm cười vậy chứ. Mình rét vậy thôi à, không có tác dụng, nó chuyển nó trong sâu quá. Trong cái gốc rễ của nó là cảm thọ, là cảm giác. Đó. Ở đây là bật cái miếng rất là thâm sâu. Để cho mình huấn luyện một cái pháp, huấn luyện cảm giác một pháp, huấn luyện cảm thọ. Mình đang nói tượng trưng như cái câu đó, là hai cái câu chánh, hiền diệu. Thì mình nói thêm dễ thương, mình nói thêm nhiều cái từ nữa, mình nói cái từ đầu mình đánh cái cảm thọ mình đã đánh dịu luôn, nó chịu nghe, nó giống như cái con mèo con thì mình vuốt vuốt họ, cái tự nhiên nó nằm vuốt để cho mình vuốt vậy đó, cái cảm thọ nó cũng giống vậy đó, cái cảm giác nó cũng giống vậy đó, cái cảm xúc nó cũng giống vậy đó, mình vuốt liền đó, làm cho nghe lại, cái gì sắc còn tưởng hình thức là khác cái đó, chứ không có gì hết, nó đâu phải mình đâu. Mình nói chuyện với nó được, các cái cảm xúc của mình nói chuyện với nó được. Vậy thực tập đi, thực sao vô sẽ thấy, thực sao vô sẽ thành. Nhớ hàng ngày thực tập là tới lúc mình bực, lúc mình càng thực tập nhiều hơn, lúc mình khó chịu mình thực tập càng nhiều hơn. Lúc mà nó gặp những cái gì mà chướng ngại đó, những cái chướng tai gai mắt, những cái nghiệp chướng mà nó tới đó, mình nó thực tập nhiều hơn. Còn bây giờ đó là mình bình thường mình không thực tập, mà tới lúc mình nổi sân lên mình thực tập, nó không chịu hiền đó, nó không chịu hiền, nó nổi gì thêm gì mà hiền. Nó nói vậy đó, trong cảm thọ nó nói vậy đó, nó không chịu tu, không chịu thực tập, nó muốn làm ma, chứ nó không muốn làm hiền thật. Cái cảm thọ của mình, cái ý hành của mình, phải huấn luyện cái tâm, tiếp một cái tâm, rèn luyện cái tâm, làm chủ cái tâm, không cho nó làm chủ mình, mình phải làm chủ nó. Chúng ta qua tiếp theo cái bài hôm nay đến chỗ quan trọng lắm, là 2.2, nó do đâu mà ái sân khởi. Nhưng do có con mắt, do có ánh sắc, rồi do có sự rõ biết cái sắc, tức là nhãn thức đó. Ba cái pháp thì nó hội tụ, nó tạo thành nhãn xúc, cái sự tiếp xúc của con mắt. Mà khi tiếp xúc của nó sanh ra cảm thọ, sanh ra cảm giác, sanh ra cảm xúc, sanh ra cái thọ đó là sanh ra ái, yêu thích. Yêu thích. À, yêu thích thì sao này các vị nghe? Đây là khổ tập khởi. Cái yêu thích nó sanh đó là đồng nghĩa với cái khổ nó sanh. Chỗ này là cái chỗ mà thâm sâu. Yêu thích nó sanh đồng nghĩa với cái khổ nó sanh. Mình kiểm tra lại thử đi. Mình yêu thích cái gì á là bắt đầu cái đó sẽ làm cho mình khổ. Đây là cái chữ này nó khắc vào tim, khắc tinh kế đó. Chứ không phải là cắt ngoài đá ngoài để mà xin tuyển nó. Mình yêu thích cái gì đó thì chính cái đó sẽ làm cho mình khổ. Nhớ cho kỹ cái câu này. Mà càng yêu thích nhiều như nào thì cái khổ nó làm cho mình nhiều như đó. Kiểm tra lại đi. Cái này là hôm trước buổi đầu tiên học rồi rồi. Thấy chưa? À, chiêm nghiệm cái câu đó, ngồi thiền quán chiếu cái câu đó. Có nhiều người là thương con chó, nó bệnh rồi là khóc, nó chết đấy là mấy ngày không ăn, không muốn gì cả. Thương cái con chó, mà thương cái con mèo, rồi có nhiều người thương chiếc xe. Thấy chưa? Đó. Thương chiếc xe. Rồi có nhiều người đó là có ông già đó, ông thương bộ râu vô cùng luôn, để cho bộ râu của ông nó dài 4 năm trước là hát kỷ lục. Đạt kỷ lục thế giới. Rồi cái bữa đó ông đi dắt cái bộ râu ông tan chết luôn. Đây là có thảm cả báo rằng những cái chết vô duyên nhất hành tinh. Về bấm lên coi cái cầu. Đó là sự thật. Rồi mình nghĩ là cái chết là nó có xảy ra. Nó đơn giản lắm. Đơn giản lắm. Cái ông này ông đi biểu diễn chỗ này chỗ kia, ông leo cái tháp mà gần ranh giới của Canada với Mỹ, cái tháp nổi tiếng nhất. Chứ là mình thành đi qua đó có lợi đó không? Lúc mà nó cũng có chồng con ngủ sắc đẹp đó, nó rất cao. Ông đi chơi chỗ này chỗ kia biểu diễn này nọ, nhưng mà cuối cùng là trợn cái vỏ. Cái vỏ mà cam ở ngay phía sân nhà ông chết. Nó ta gọi là những cái chết vô duyên nhất hành tinh. Còn có ông bà đó mà bà đi tập thể dục trước sân nhà đó, trợn cái bãi con bò té lên ra bà nắm vô cái sợi dây, mà sợi dây là điện. Điện mà nó hở, giật bà chết, hở mấy mình bà chết em bà dài. Mấy tháng sau, 3 tháng, 5 tháng sau tôi giật té y chang vậy. Thì trước bà, trước nhà bà có mấy con bò. Nó hay ị đứng ra, nó đi chọn cái rõ nó chỗ nắm, mình nắm vô cái sợi dây điện. Mà nó xúc cái vỏ mà nó giật chết, hai lần hai chị em. Thành ra nên mình đừng có nghĩ rằng cái chết là nó khó. Nó siêu dễ. Dễ lắm, dễ chết lắm. Sống thì khó, chết chết thì ở. Dễ lắm. Cho nên nó vừa trở lại vấn đề là gì? Ái tập khẩu là khổ tập khẩu. Theo đầu có ái là đâu có khổ. Nhớ kỹ cái chỗ này. Có những cái đoạn kinh của Phật nói ái là đồng nghĩa với khổ đau. Mình xem xét ở chỗ sinh hoạt hàng ngày của mình. Cho nên mình tập tu tập xuống như này. Phật nói như thế này. À rồi á, mình nhớ là không phải là con mắt không nha, cái lỗ tai với tiếng với nhĩ thức là nhĩ xúc rồi nhĩ thọ rồi sau đó ái nữa. Ông mình nghĩ ủa mình nghe cái đó mình bực mình quá mà sao ái? Nó sân cái đâu ái phải ái cho nên nó mới bực mình. Tại vì nó không có đúng như cái ý mình thích á, nó ngược lại đó là cũng từ ái luôn. Chứ không phải sân là khác đâu chứ tham đâu. Nó giống như là hai cái bề mặt của cái cánh tay vậy đó. Trở qua trở lại thôi ha. Chứ cái gốc của nó là ái dục. Ái dục là nó kèm cái thân cái chuyện của nó luôn. Nó không được mà nó xong nè. Mà nó được thì nó được thủ. Nó nắm chặt vô, nó bấu chặt vô, nó bám chặt vô. Rập khổ. Cái thủ đó, ái mà nó xong nó thủ, nó đi kèm nhau mà. Mình ví dụ như là ở trong phòng mình không có gì hết trơn, mình đi khỏe ra à. Mà nếu trong phòng mình mà lỡ như mà nó có một cái món đồ gì đó mà nó đắt giá dữ lắm thì mình đi mình có yên tâm không? Đi có yên tâm không? Lâu lâu nhớ rồi, mình về kiểm tra liền. Ví dụ mình đi xa bảo đến ngày mình về mình vô đóng cửa lại liền, mở cửa coi cái nọ. Thấy chưa? Thấy chưa? Nhưng sanh ưu nhân ái, sanh bố nhược liêu ái, hà ưu hà bố. Do ưa nên nó lo, vì thích cho nên nó sợ. Nếu mà không có ưa thích thì đâu lo, đâu sợ. Cái món đó, cái đồ đó là đủ, đủ thích. Rồi mất cái món đồ đó cho con người là thôi, là khổ vô cùng. Vô cùng. Cái món đồ đặt cái đồ con nội đó nè, đẹp lắm là nó bị ăn trộm, mà nó bị bể. Còn cái con người nó cứ vô thường tỏ tình thích, vô thường nó đổi hoài nha. Làm sao mình giữ được cái đổi đó? Thì như vậy là mình khổ. Khổ vô cùng. Một cái vô thường mà mình muốn cho nó thường, làm sao được? Trong khi chính mình vô thường, chính cái cảm giác mình vô thường, mình muốn cái cảm giác kia là phải như vậy hoài quá ha. Thì làm sao? Như vậy là chúng sanh đấy vĩnh viễn đi tìm dục, tìm ái và tìm khổ, tìm đau khổ, khổ không có ngừng nghỉ. Và trong đó nếu mà mình không biết tu, không tỉnh ngộ, không quán chiếu thì mình cũng giống vậy luôn, mình giống như vậy luôn. Đừng có nói cạo tóc xong rồi là ái cạo xong, chưa đâu bạn ơi, còn xa lắm. Cái tóc ở ngoài nó cạo đó nè, mà cái tâm nó chưa có cạo, nó mọc ra hoài, nó mọc ra. Cho nên á, ở đây nói là thế nào là khổ tập khởi, đó là nãy mình nói hết rồi đó. Rồi bây giờ thế nào là khổ đoạn diệt, à thế nào là khổ đoạn diệt thì cũng y vậy ha. Cũng là con mắt, là cũng là các sắc, rồi cũng là sự cái nhãn thức, sự rõ biết, rồi tiếp xúc, rồi có cảm thọ, cảm giác, rồi sanh ra ái. Nhưng do ly tham đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn, cho nên hữu diệt. Do thủ diệt cho nên hữu diệt. Do hữu diệt cho nên sanh diệt. Do sanh diệt cho nên già chết sầu bi khổ u não đều đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn này. Thay nào nó mắc một tỷ lượng vàng, không có nói được cái giá của nó. Cái này nó mắc. Nếu mà không phải bằng cái nặng giá mình không thể nói được, làm gì mà nói được cái này. Mà cái này mà mình xem thường, mình đọc hết và giống như đọc báo đó, thì đầu xong luôn mấy cái câu này. Do ly tham, làm do mình không có tham muốn đó. Tại sao mình không tham muốn đó? Mình quán nó là gì đó, quán bất tịnh, quán ba mai, chứa trữ, quán chín giai đoạn, một tử thi, một thi chết đó, quán cái đó đó. Cho nên á, mình không có tham nữa. Mình rời khỏi cái tham, mình lìa khỏi cái tham, mình đi ra khỏi cái tham. Phải quán tứ đại, quán ba mai, chứa trữ, quán chín giai đoạn, một tử thi, quán dội, quán bổ xương, quán một đống phân. Thành nói thiệt, cái nhiều khi cái nước tiểu của mình á, khi mình đi xuống rồi mình dội xong mà thấy không có vấn đề, mà rủ mà mình để vô một cái gì đó mà quan đàn ơi, đó một cái mùi nó bốc luôn của mình đó, mà mình cũng phải là không thể chịu nổi, mà đẩy cái nắp dội đó mà nó còn uống nó một cái mùi không thể tưởng tượng nào. Không biết quá là tương thật gì mà mới có một qua có một ngày thôi. Thì mấy người nào mà bị giả hầu thầy mà bưng cái bô rồi đó, mà mấy người đó biết, mà giờ không biết có hầu nó không, nó chắc cái hầu nó đâu, ví dụ như đồ ăn ngon thì vô bưng, còn mấy cái đồ đó chắc cả thôi. Thì giả giờ nó đọc vậy đi, ví dụ chư phụ bà ăn còn chưa mấy cái đồ mà đọc thì nó đồ nước ngoài mà nếm thì nhiều con bưng, còn mấy vụ đó chắc thôi đi. Thế nên bây giờ mình mới quán biết sao? Nhớ bẩn lắm, bất tịnh lắm, hôi thuốc lắm. Lộ cái da mặt này ra, máu, thịt, mở rồi lòi thấy ta không ăn là họ hủng vô ha cái lọ dòi trong nước bò nước gai ăn gai vô ha lỗ cái gì đâu đó. Con có động viên có ảnh chưa lỗ cái gì đâu má cưa cái đầu sọ bắn ra mấy cái đầu sọ này mấy cái bộ não nó đâu lấy ra ai ở trong đó làm gì có cái tôi một cái của tôi ở trong đó là cái đầu lâu đang nói chuyện đây nè bộ xương đang ngồi đang nói chuyện nè không có ai hết quán chiếc cửa sổ như vậy đó mới ly tham được không có quán chiếc sao mà ly tham mày quán như vậy đó quán nó đã rồi cái thân xác này đó quán nó lòi cái đầu sọ đó lòi cái bộ xương đó cào ra tịt, cào ra mỡ, cào ra máu, cào ra mủ, cào ra nước tiểu, cào ra phân, nó cào ra một đầm ruột. Nó thấm quán quán, nó sâu cho một ba ngày để được. Đó là phương pháp ly tham. Chấm dứt từ bỏ tham ái, đối với năng mượn, đối với tứ đại. Ngày nào cũng đang quán bất tịnh đó. Ngày nào cũng quán đó. Rọc da ra, lột da ra lột cái đầu vô bên nó ra, chẻ cái đầu ái dục nó ra đập cho vỡ cái đầu si mê nó ra đập đó đó là gì? Tuệ luân sức mạnh của trí tuệ đó tính tấn niệm định tuệ đó chứ còn mình mà em thì nó thật thôi thương quá à là mình chết mình là em đi đó mà nó chết mà mình chết mà con mèo nó nhảy lên cái bàn bàn thờ luôn chứ không vuốt vuốt nó để cho nó ăn riết rồi là nó mất cũng có được nó nhảy lên cái bàn thờ luôn thì cái tham ái mình cũng giống con mèo mà cứ vuốt về nó mình cưng nó mình cho nó ăn rồi giết mình nó loạn nó sẽ làm cho cái tâm mình loạn như bụng đó chết ngự đánh buộc tự bỏ chấp nhất đẩy nó ra khỏi tâm rồi đẩy ra đẩy rửa ra đẩy ra mi là xấu hổ nhục nhã thú nhận nó khỏi ra những cái tâm dục như vậy vậy khi mình đang ngồi thiền đang trước bàn phật nó khỏi ra dục tham dục ái dục dâm dục đập vô đầu phải dùng cái từ nặng cho nên chủ rất là nhiều và lúc nó tu thành xong súc sanh nhục nhã xấu hổ dơ bẩn bẩn tiểu tăng hôi bất tịnh ngu si chủ nặng là nó chạy mất cả nó chạy mất dép có nghe mình giữ thờ cái đầu mỗi lần xuất hiện nó bị giữ quá mà có là gì người ta quý tuệ lớn này mà hướng về đại tôn mà không có hướng dự lưu không có nhập lưu đó thì mình thành nằm xuống đây để cho mình xử cái gì cũng xử đó là mình cõi quán cái gì mình tác ý gì là cái dục tham mình sẽ tan nó lắm dịu từ từ tan cho đến đó một lúc nào đó cứ làm quá cái gì mình giết tận nó luôn đây là đường lối của bậc thánh đẳng giác mà đâu phải là cái con đường phạm hay là bậc hiền bậc thánh của thế gian cũng không có biết được cái con đường này này một cái sức mạnh của trí tuệ vĩ đại lắm mình không có êm êm nhẹ 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 như nó được mình ra đòn một thân mạnh mình dùng thiết bản như lai thần trưởng ngũ trảo thần tâm thấy không dùng ngũ trảo thần tâm chớp đầu đánh mà tới tóc hay đánh liền không đánh giống như đánh liền nóng đầu, cạo đầu luôn. Hết cái tâm mà tham dục tham ái giống như thanh niên này. Nó tối tăm, nó tối tả, nó tan tăm. Cho đi nhé, đi vào trong hư không, tan hết. Diệt tận. Tốt như thật đo rồi đó. Thì lúc đó nó phải đối pháp của Di Mẫu Ma Sa Ma Sa Ba Đề được. Nó trở thành thánh đệ tử, nó trở thành trưởng lão ni được. Chứ mà nó tu kiểu lơ tơ mơ và rỡn và rỡn. Tu không khéo đó không ai không hơn ngoài đời không nhỉ lắm, cho nên nó do lý tham, cho nên gọi là gì đó tạch quan thôi. Lý tham quán cái bất tịnh, quán những cái phương pháp quán mình tuyệt vời hiện sao đức Phật hiện sao đó nghiệp ái một cách hoàn toàn. Cái sự yêu thích nó đã còn nữa thì làm gì nó có cái sự mà bám giữ. Đường ánh anh đi, đường tối cho đi, tình nghĩa đôi ta chỉ có thôi. Nó có câu đó. Còn gì nữa đâu mà thương chứ sợ. Có một cái sự mạnh mẽ, dứt khoát, đoạn liền. Thì sao? Thì như vậy thì cái bám víu nó không còn. Mà cái bám víu mà không còn thì cái nghiệp thì sao mà nó còn? Hữu ở đây nói đơn giản là nghiệp. Mà nói xấu quá là gì? Là sự ưa thích hiện hữu. Gọi là hữu ái. Khi mà cái ái nó không còn, cái sự bám giữ nó không còn á, thì á, cái sự mà ưa thích thiện hữu để nó làm nhiên liệu cho tái sanh đó, mình sẽ qua cái phần ái là nhiên liệu đó, thì nó không còn. Thì những cái dữ kiện, những cái điều kiện để cho mình tiếp tục một đời sống của ái dục nó hết. Mình thể nhập cái thánh trí rồi, thì lúc đó làm sao? Thì nếu mà mọi những dữ kiện, những điều kiện, những cái yếu tố để đi đầu thai nó không còn thì làm sao nó sanh ra được nữa. Cho nên sanh nó gì? Sanh nó không còn. Hôm trước mình học cái gì sanh y đó, là cái chỗ nương dựa cho sanh tử được rồi. Có cái sự mà thỏ sanh không còn, sanh y nó bị vỡ tung mình. Giống như là từ đất mà cây được mọc, bây giờ không có đất rồi làm sao mà trồng cây? Sanh y nó bị sụp đổ. Cho nên đó thì cái lá sanh nó là chấm dứt, mà sanh chấm dứt thì già chết sầu bi khổ não đều đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ quẩn này, là các tùy theo đây là khổ đoạn diệt. Quá là tuyệt diệu, rõ ràng trên con đường chấm dứt khổ đau, không có còn cái gì mà ám nữa hết, minh bạch nữa. Ở một ngày quán có tận 4 tiếng, dòm ai cũng là bộ xương hết, nhìn cái mặt ai cũng có mặt dòi không à. Cái đầu lâu với cái đầu lâu mà không thể đi cự nha, trong mình dòi không mà lại ta chê cái này thôi có đúng rồi, cậu dòi không mà thúi lên cho nó gì, tất cả từ não tham lên thì tan rã hết, phá tung cái chất mẻ tham ái tham dục vô mình hết, chứng tới à là quả đó. Cái phương pháp này là thân hành niệm là hương vị bất tử đó. Về đọc cái bài kinh thân hành niệm tắt cho bạn rồi lên trên trang lên phương pháp bấm chấm ve, nó nghe cái bài niệm thân hương vị bất tử giảng niệm 3-4 năm lần, cái bài rất quan trọng cho nên giảng nhiều lần lắm. tai đó như tiếng mà mũi đó như mùi, lưỡi đó như vị, thân nó chịu xúc chạm cũng giống như vậy nhé. Rồi có cái lỗ tai, có cái âm thanh, rồi có cái sự rõ biết âm thanh là vậy đó. Ba cái pháp mình đã nội tụ vào nó, nó tạo thành cái gì, cái sự tiếp xúc của lỗ tai là gọi là gì, nhị xúc. Từ cái tiếp xúc nó sanh ra cảm giác là thọ, từ cái thọ sanh ra ái. Đó phải ái nó tập khởi là khổ tập khởi. Ái cái âm thanh, cái tiếng nói đó, cái giọng nói đó, cái âm thanh đó, nó làm cho mình lưu luyến, làm cho mình lưu dấu, làm cho mình lưu tâm, là mình chết. Tẩy rửa liền, từ bỏ liền, không có gì trong này thích hết. Tất cả tiếng đều như nhau, tiếng ảnh hưởng có thích không? Cái tiếng mà cái máy hàng nó kêu rẹ nè rầm rầm nó có thích không? Cũng là tiếng thôi. Đừng để cho cái ấy ở trong tất cả mọi chỗ. Hôm trước mình làm rồi, ái trong con mắt, trong lỗ tai, trong lỗ mũi, trong cái lưỡi, trong cái thân đó mình biết được cái chỗ tư vú của ái rồi, ái trong cái chỗ xúc, trong chỗ thọ, chỗ tiếp xúc nó tư vú đầy hết rồi. Cho nên cái cơ thể của mình á, từ đỉnh đầu cho tới gót chân nó không có chỗ nào có hết. Ghê gớm như vậy mà mình đâu có biết, mình tưởng đâu tư tu là cũng gần hết thành sân si rồi. Chỗ nào trong cơ thể mình ái dục đó. Nếu mà mình không có cái trí tuệ mà quán chiếu này mình gỡ nó không có nổi đâu. Chỗ nào trong đó cũng có. Nhiều khi mình không để ý, chứ mình để ý mình tinh vi, mình nhìn vô cái cảm giác á, mình nhìn vô những cái suy nghĩ, những cái hình bóng của nội tâm, mình nhìn vô năng quẩn mình mới thấy được cái vi tế đó. Vi tế đó, vi tế đó, rất là vi tế. Cái nó nhỏ nhiễm lắm, nhỏ nhiễm lắm. Ví dụ như giờ mình đang đi mà trời nắng lắm, mình đổ mồ quá, rồi cái mình về mình muốn tắm ha, mình nhảy vô nhà tắm vậy đó, phải không? Rồi lúc đó mình cứ chánh niệm tỉnh giác thôi, mình lại là em xấu lại nhanh lên đi cho nó mát nè. Thấy chưa? Do cái lúc mà lẹ mà hấp tấp mà rạo được mà coi như là thúc dục của nó bị dùng đó, dùng dục ở trong cái cảm giác muốn cho lẹ mà cho nó thỏa mãn cái cảm giác. Trong cái ăn cũng vậy đó, trong cái ngủ cũng nhảy lên một cái, nhảy lên cái giường cái ôm vào là cái bà chồng cái đầu ốm lại. Nhiều khi người khác nước quá mà về được cái viên nước đá lạnh mà rút ra chanh cái viên nước luôn ở một cái cánh sạc luôn mà. Bởi vì nó không kịp. Cái gì? Cái thọ nó mạnh, nó đi dụng cái thọ. Cái gì đó, thay vì ta hấp từ từ phải không? Hấp từ ngụm từ từ, chánh niệm ra giác cho không luôn rồi ở một cái bọt mà. Ở xong cái sạc. Có không? Nhiều khi mình gấp rồi ai cũng nghe. Ở trong luật đó, ở trong luật của Sa Di và Phật giáo Nguyên Thủy đó, khi mình ăn á, là nếu như mà mình nhai chưa có hết đó, thì mình không được lấy đoạn là thừa lên. Cái đó mình cái đó sâu xa lắm, cái đó là gì? Nhìn là cái dục, cái ái của mình cái dục. Cho nên mình ăn á, mà mình chưa có nhai hết á, mà mình gấp cái đũa thay, mình chờ, múc cái muỗng thì chờ, cái đó là biểu hiện. Ăn xong hết cái miệng nó múc cái miệng thai, và khi múc mà chưa tới miệng thì cái miệng không có há ra, phải đưa tới miệng rồi mới có miệng há ra, chứ còn chưa gì chưa mới có múc rồi là há ra. Dục nó hiện, tham nó hiện, ái nó hiện, sầu lắm. Mình có tưởng cái tu tinh vi lắm, như vậy nó mới đi tới chỗ lậu tận. Kiểm tra là mình phải thấy tại vậy đó, rõ ràng chúng ta trú ở trú ở cái đó. Cho nên mình học cái này nha, quan trọng. Học cái này cái luận văn của bậc chánh đẳng giác là quan trọng. Nắm cho tâm vững. Dục ái nó nghe nghiến, dục nhiệt não nó thiêu đổ. Đây là bài kinh số 75, kinh Marandiya, Trung Bộ tập 2. Cái tên đồng nói rằng ta ở trước kia, đến khi mà còn ở tại gia, ta sống hưởng thụ một cách rất là đầy đủ, sung mãn, năm cái dục trưởng dưỡng. Cái những cái mà mắt tai mũi lưỡi thân tiếp xúc đó, những cái gì sắc pháp mà là khả ái khả hỷ khả lạc khả ý liên hệ đến dục hấp dẫn. Khả ái là đáng yêu, khả hỷ là đáng vui, đáng mừng, vừa ý liên hệ đến dục hấp dẫn, ta hưởng thụ một cách rất là đầy đủ sung mãn. Có ba tòa lâu đài, một tòa cho mùa mưa, một tòa lâu đài cho mùa đông, và một tòa lâu đài cho mùa hạ. Do được những cái nữ nhẹ trong giúp vui, không có bước xuống khỏi lâu đài. Mới để mới thấy được cái đức Bồ Tát của chúng ta ở trong cái cảnh như vậy đó, mình dám bỏ. Mình nhà nghèo rớt mồng tơi đi tu, có nhiều hoàn cảnh mình thấy ở nhà nuôi không nổi đâu, con có gửi vô chùa. Mà có nhiều người đi vô chùa mà chùa nuôi đi học, mà khi nào thích chùa quá thôi ở tu tu. Nhiều cái hoàn cảnh, cho nên mình cái xuất gia của mình đó, cái động cơ ban đầu chưa phải là chân chánh xuất gia. Nhưng mà nếu như mình gặp được bậc minh sư, gặp được chánh pháp thì mình mới được cái chân chánh xuất gia. Còn nếu không, cái động cơ từ ban đầu nó không phải chân chánh. Cho nên rồi đó, là sau một thời gian đó, sau khi như thật biết được sự tập khởi, sự rõ hiện diện ngõ, sự nguy hiểm và sự xuất ly của cái dục vọng, sau khi rõ tận dục ái, sau khi trừ diệt nghiệp não của các dục, ta trú với ác ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Người ta thấy các cái chúng sanh khác nó chưa có sở ly tham ái đối với các dục, đang bị các cái dục ái nó nhai nghiến, đang bị dục nghiệp não nó thiêu đốt, đang chạy theo các dục, ta không có ước vọng được giống như là họ. Ở đây ta không có hạnh đức. Vì sao vậy? Vì có hỷ lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, sau khi chứng đạt thiên lạc, được an trú, quan hỷ ở trong hỷ lạc ấy, ta không có ao ước cái gì thấp kém. Ở đây ta không có ham thích. Nó thiền mà cũng được những cái niềm vui ở trong thiền định, những cái hỷ lạc mà lý dục ly bất thiện quá, đó là cái những cái hỷ lạc ở trong thiền, ngài an trú ở trong đó, quan hỷ ở trong đó, cho nên ngài không có ao ước những cái gì thấp kém. Ở đây ta học có hàm thích. Ví dụ như một cái người bị định cùi á, lõ lẻ hư thối đứt chảy, thì các loài trùng nó đục quét, tức là voi á, những con vi trùng á đang cào rách miệng cái vết thương với móng tay hơi gót thân mình trên trên nó nấu than hờn. Người bệnh cùi cái giới thân đầy ghẻ lở, bị hôi thối đứt chảy, bị các cái loài vi trùng nó đục quét như vậy, nó càng cào rách cái miệng cái vết thương với các móng tay, càng hơ lửa để đốt thân mình trên cái món than hờn. Chừng nào hoàn miệng với các vết thương ấy, nó càng thêm bất bệnh thì nó càng hôi thối, càng thêm khói nát. Và người ấy có cái cảm giác dễ chịu, thỏa thích do gãi ngứa miệng thì các cái tôi rồi qua đọc cái đây nó đọc theo cả lỡ lép cột mình nó quán chiếu đi, nó lỡ nó chảy máu chảy mũ ra rồi cái con giòi nó đục nó nói rồi nó ngứa thì nó hơi vô cái mình nó cái lò lửa than, cái lò lửa than mơ luôn, cái đã chảy nước càng nó thấy tôi lỏ lét cái miệng vết thương nó càng thêm chảy nước bất tịnh, nó càng hôi thối thêm, nó càng thối nát ra. Cái câu này đó là khắc vào tim sự xúc chạm với các dục trong thời quá khứ vị lai cũng như trong hiện tại là đau khổ rất là nồng cháy, rất là nhiệt não. Những cái chúng sanh này chưa đoạn trừ được tham ái đối với các dục, đang bị các dục nhai nghiến, đang bị các cái dục nhiệt não thiêu đốt với các căn bị hư hoại do sự xúc chạm đau khổ với các dục, lại có cái phản tưởng là được lạc thọ vui sướng. Cay đắng cho cái cuộc đời, đắng cay cho cái kiếp người, đáng thương thay cho cái bản thân ái dục của chính mình. Nãy giờ đang nói ai? Một cái thân lỡ lét tội lỗi vĩnh quản như vậy, hơi vô cái lò lửa, hơi vô cái hố than hừng như vậy, chảy nước mũ chảy nước vàng như vậy mà lại là phản tưởng là được vui sướng, là đã hứa được thích thú trong đó. Đó là mình đó, mình đi tìm những cái bất tận chảy ra mình vui sướng, cái thôi hám chảy ra mình thích thú trong đó, cái đồ dơ bẩn đam mê trong đó, cái thứ đó. Thấy không? Những người mà họ ghiền, ghiền rượu, ghiền thuốc, ghiền dân gian, họ ghiền mà vô cái đập đá xì ke ma tí, họ ghiền những cái đó. Mà cái lúc đó là sao? Cái lúc mà không có đó là sao? Cái lúc mà thiếu cái đó, lúc đó là sao? Mình thấy cái cơ mà nó hành xác người ta không? Mình thấy cái cơ không? Nó lên cái cơ ghiền á, biết không? Nó làm cho mình khổ. Thì cái dục vọng nó cũng giống vậy, nó làm cho mình thấy khao khát, làm cho mình ham muốn, nó thúc giục mình, nó thúc đẩy mình. Thành ra đó, cái này quan trọng lắm. Bởi vì thế, mình thành tựu cái trí tuệ đó, mình mới thấy được tham dục, sân hận, si mê và bản ngã của mình nó dẫn hành như thế nào. Theo Phật giáo Trung Hỷ Kinh Đại Bi Kinh Gia đó, không phải là nó nói mình cái gì mình cao siêu gì hết, mà mình nhìn thấy cái tệ nhất, xấu nhất của mình đó, mình điều chỉnh cái đó là như vậy là mình thành đạo. Đây là cái tinh thần sáng gốc của Đức Phật. Mình đã thấy là được hết những cái nó xanh rồi, cái dục quán nó xanh khỏi làm sao, nó an trú tâm làm sao, nó dẫn làm sao, mình đã chấp nhất như thế nào mình sẽ thấy được. Và mình có phương pháp nhận diện đó, thuyết phục đó, tẩy sạch nó, tự bỏ chấm dứt nó, đó là sự tu tập đó, chứ không phải lại cầu nguyện cúng dân sinh thế đó, không có cái vụ đó. Đọc trong kinh Đại Bi Kinh không có chỗ nào Phật dạy đó. Tất cả là cái trí huệ của tự thân mình, mình phải thấy, mình phải biết, hả, pháp nó đang sống nổi cái dẫn hành, nó biến đổi để chấm dứt cái nội tâm này là như thế nào, thì mình có cách thuyết phục nó. Đây là cái trí huệ, trí huệ siêu việt, đây mới là cái gì, cái gia tài của Đức Phật. Chứ phải tối ngày mà lên rồi rò 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 cái Đức Phật rồi lao 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 nó được giác vàng lên, mấy ngàn ký khổ cũng là khổ lắm ha, mà giác dạng lên thì cứ nó khổ hơn nữa. Ngủ được không? Ngủ cái phòng gần gần như chuột tối, ta đinh nó mệt nó nhỏ, nhà bự ta đinh nó nổi, mà nhỏ nhỏ thì ta đinh nè. Cho nên mình biết á, mình biết cái chỗ nào là cái chỗ để cho mình xuất chiêu, mình hạ thủ công phu, mình tu tập ngay cái chỗ đó là mình thành tựu. Còn không á, mình đi lòng. Chấm kiếp ngàn đời còn chưa có thành tựu thì tránh như tiếp mình sao là tu tập. Đúng là sự xúc chạm với các dục, dẫu trong quá khứ vị lai là hiện tại đó, đều như là đau khổ, là lòng cháy, là nghiệp tạo nóng bức hết. Cái này thâm sâu lắm, không có thành tựu trí huệ thâm sâu là không có hiểu nổi đâu. Sự xúc chạm với các dục, dẫu trong thở xưa, bây giờ và 1000 năm sau nữa cũng là khổ. Xúc chạm với các dục, mình thấy không? Cái dục á, hàng hàng nó có phát quy mạnh lên cái con người càng điên cuồng ở trong cái dục á. Hai ngày mấy đứa nó đi phù hợp, nó leo lên, đập đá leo lên nhà đó, rồi leo lên một điểm á, thấy không? Rồi trận cuồng như nhậm như ra đổ nó biết gì hết á, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy nó cuồng, điên cuồng không? Thấy nó đốt cháy con người mình không? Thấy nó điều khiển hết không cái cuộc sống này? Đây là dục chứ. Tất cả mình nhìn ra tỏ là dục đó. Sáng bảo nó kêu là chưa nay ăn cái gì, chưa nay ăn món gì vậy, chưa tẩy. Chưa học, chưa ra về nên trong bụng hổng cái chiều nay ăn được món gì. Tất cả cái dục phải thấy được, phải thấy được. Lên còn về vô học bài dục đó, nghiêm phục là cái dục đó. Mà mình dứt nhất cục cửa là cái chỗ nào mà cũng thấy nó hết á. Mà cái đó là như sự có con mắt trồng vàng, con mắt của dương tiễn, con mắt trồng vàng của trí huệ nó nhìn thấy được, con mắt của con ngộ không. Mà mình nói rồi thầy con mình tự ngạc, con không có thấy anh tâm sĩ gì chứ. Bây giờ em không ăn, bây giờ ngủ, con ngủ, bây giờ làm, con làm, con đâu thấy có cái gì đâu. Không có thành tựu trí huệ đâu thấy. Ta mà biết cái chế ngự toàn bộ. Bây giờ mình thành ví dụ cái đơn giản, mình đang ngồi đây nè. Có ca sĩ nổi tiếng, nó đứng mà chưa cửa chùa nó ca, mà cái video nó dậu lên đây. Thử coi trong đây có còn ngồi nghe bác không? Mà trúng với ca sĩ mà coi như là ưu tú nhất mà mình ái mộ nhất mà nổi tiếng nhất Việt Nam, ví dụ chẳng hạn như vậy, ví dụ như ca sĩ mà lên trong trời hát, ví dụ như vậy chết liền hốt sạch ghê lắm vậy đó. Mà ví dụ mà không đi ra nhưng mà trong này cũng trong này nó cũng thần trong này đi hao động. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn rất rõ bây giờ là chỉ cần mình tới giờ thôi, khỏe không? Là liếc tiếp đồng hồ, liếc mấy lần, dục. Rồi sau thì cái liếc kẹt đeo đó là không chịu nổi, không có kèm chế được. Không có kèm chế được nữa. Không có kèm chế được, cái kẹt đeo là không có kèm chế được. Thì mình thấy được một cái pháp nhỏ như vậy, mình thấy được nó hiện một cái hình hết đó rồi. Ngủ quẩn nó hiện hết rồi. Thầm sầu tính dị tinh vi lắm, cho nên thành tựu được cái kiếp ngũ quẩn đó là mình nhìn mình tiếp hết những người đó ngũ quẩn hòa đàn trong trạng thái như thế nào mình biết hết, mình biết mình sẽ biết mình đã hết, biết được hết. Cho nên cái sự xuất chạm của ruột tức trong mọi phần cái câu này là thấy không, từ hồi cái tiếng tôn mình thấy rồi bao nhiêu cái dục quán người ta bỏ. Rồi bây giờ cái thời mà mình báo những cái dục quán ta khổ rồi mình đọc lịch sử 100 năm trước ở bên Nhật, ở bên Mỹ, ở bên châu Âu, ở bên châu Phi, chỗ nào cũng như vậy hết. Mà làm sao mà để bây giờ là để mà tránh được cái xúc, để mà đừng có cái phản tử và sung sướng. Đó là tại là quán chiếu, cái pháp quán học sau đó. Còn 51 cho các vị cảm nhận cái lời dạy của Đức Phật trong cái bài kinh, cái đoạn kinh hôm nay là
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thượng tọa cùng toàn thể hành chúng. Và con cảm nhận cái bài mà thầy đã dạy cho lớp đó là đúng là đây là cội gốc của sanh tử. Nếu mà mình không biết lìa ái, mình còn tham ái tất cả mọi hành động cử chỉ của mình, và cái thích và cái không thích đó chính là sanh tử. Sanh tử trong liên tục trong từng sát na, trong cái tâm niệm khởi của mình. Nếu mình biết sống, biết trở về với động tâm của mình sống đúng với chính mình sống chậm lại, thì mình sẽ thấy được đâu là vô minh và đâu là trí tuệ. A Di Đà Phật, xin hứa.